Phẩm Thánh Hạnh thứ 19. Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: Đại Bồ Tát phải nên ở nơi kinh Đại Niết Bàn này chuyên tâm tư duy năm thứ hạnh, một là thánh hạnh, hai là phạm hạnh, ba là thiên hạnh, bốn là an nhi hạnh, năm là bệnh hạnh. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát thường nên tu tập năm thứ hạnh này. Lại có một hạnh chính là Như Lai hạnh, cũng chính là kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn. Đại Bồ Tát tu thánh hạnh thế nào? Đại Bồ Tát hoặc từ Thanh Văn hoặc từ Đức Như Lai đặng nghe kinh Đại Niết Bàn như vậy, nghe xong sanh lòng tin, tin xong nên suy nghĩ như vậy: Chư Phật Thế Tôn có đạo vô thượng, có chánh pháp lớn, có chánh hạnh cho đại chúng, lại có kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa. Nay ta nên vì ưa thích mong cầu kinh Đại Thừa mà bỏ lìa vợ con quyến thuộc, nhà cửa vàng bạc châu báu, chuỗi ngọc tốt đẹp, hương hoa kỹ nhạc, tôi trai tớ gái, voi ngựa xe cộ, trâu dê gà chó heo lợn. Lại nghĩ thế này, ở nhà ràng buộc như lao ngục, do đó mà sanh tất cả phiền não. Xuất gia khoảng khoát như hư không, tất cả pháp lành nhân đây được tăng trưởng. Nếu ở nhà chẳng đặng trọn đời tu phạm hạnh, nay ta phải nên cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo vô thượng. Lúc Bồ Tát muốn xuất gia như vậy, Thiên Ma Ba Tuần rất lo khổ, nói rằng: Bồ Tát này lại sẽ cùng ta sanh sự chiến tranh lớn. Này thiện nam tử, Bồ Tát này ở nơi chỗ nào lại sẽ cùng người chiến tranh? Bồ Tát này qua đến Tăng Phương, nếu thấy Như Lai và hàng đệ tử oai nghi đầy đủ, thân tâm tịch tịnh, lòng liền nhu hòa thanh tịnh mà cầu xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y. Xuất gia xong, tuân giữ giới cấm, oai nghi chẳng thiếu, cử chỉ an lành, không có sai phạm, nhẫn đến tội nhỏ cũng sanh lòng sợ sệt, tâm hộ giới như kim cương. Này thiện nam tử, giống như có người đeo trái nổi muốn lội qua biển lớn. Trong biển có quỷ la sát theo người đó để xin trái nổi. Người đó nghĩ rằng nếu ta cho nó quyết định phải chìm chết. Nghĩ rồi đáp rằng: Này la sát, thà ngươi giết ta chứ ta không thể cho trái nổi được. La sát lại nói: Nếu ông chẳng cho hết, thời cho ta phân nửa. Người ấy vẫn không cho. La sát lại xin một phần ba, không được. Lại xin một mảnh bằng bàn tay, nhẫn đến xin chừng bằng một hột bụi. Người này đáp rằng: Nhà ngươi giàu xin rất ít, nhưng hiện nay ta cần phải lội qua biển, chẳng biết đường còn xa hay gần. Nếu ta cho ngươi một ít, trái nổi sẽ xì hơi, làm sao qua được biển lớn, có thể sẽ bị chìm chết giữa đường. Này thiện nam tử, Bồ Tát hộ trì cấm giới cũng như vậy. Lúc Bồ Tát hộ giới thường có phiền não, bảo Bồ Tát rằng: Ông nên tin tôi trọn chẳng giới nhau, chỉ phá bốn giới trọng, giữ gìn những giới khác sẽ được an ổn nhập Niết Bàn. Lúc đó Bồ Tát nên nghĩ rằng: Thà ta giữ gìn giới cấm mà đọa A Tỳ địa ngục, quyết chẳng quỷ phạm mà sanh trên cõi trời. Phiền não lại nói: Ông nếu chẳng phá bốn giới trọng, thời nên phá tăng tàng, sẽ được an ổn nhập Niết Bàn. Bồ Tát không bằng lòng. Phiền não lại bảo: Ông nếu chẳng phạm tăng tàng, cũng nên phạm tội thâu lan giá, thời đặng an ổn nhập Niết Bàn. Bồ Tát cũng chẳng nghe theo. Phiền não lại bảo: Ông nếu chẳng thể phạm thâu lan giá, đặng phạm xả đọa, thời nên an ổn nhập Niết Bàn. Bồ Tát cũng chẳng nghe theo. Phiền não lại bảo: Ông nếu chẳng thể phạm xả đọa, nên phạm ba vật đề, sẽ đặng an ổn nhập Niết Bàn. Bồ Tát cũng chẳng nghe theo. Phiền não lại bảo: Ông nếu chẳng thể phạm ba vật đề, thời nên phạm đột kiết la, do đây được an ổn nhập Niết Bàn. Bồ Tát vẫn không nghe theo, tự nghĩ rằng: Này nếu ta phạm tội đột kiết la mà chẳng phát lồ, thời không thể qua khỏi biển sanh tử đến bờ Niết Bàn được. Bồ Tát đối với tội rất nhỏ trong giới luật, giữ gìn bền chắc, tâm như kim cương. Bồ Tát đối với bốn giới trọng cùng đột kiết la, giữ gìn kính trọng như nhau không khác. Bồ Tát nếu có thể bền giữ giới luật như vậy, thời là đầy đủ năm chi giới. Một là đầy đủ giới nghiệp thanh tịnh căn bổn của Bồ Tát, hai là những giới thanh tịnh khác quyến thuộc của giới trước giới sau, ba là giới giác quán thanh tịnh, chẳng phải những ác giác, bốn là giới niệm thanh tịnh hộ trì chánh niệm, năm là giới hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này thiện nam tử, Bồ Tát đây lại có hai thế giới, một là giới thọ thế giáo, hai là giới đặng chánh pháp. Bồ Tát nếu thọ giới chánh pháp, thời trọn chẳng làm ác. Nếu thọ giới thế giáo, thời bạch tứ yết ma, rồi sau mới đặng. Này thiện nam tử, lại có hai thế giới, một là giới tánh trọng, hai là giới dứt sự cơ hiềm thế gian. Giới tánh trọng tức là bốn giới trọng. Giới dứt cơ hiềm thế gian là chẳng buôn bán, cân thiếu, dạ non. Khi giới người cậy thế lực người để lấy tài vật của kẻ khác, ác tâm trói buộc người, phá hoại sự thành công của người, thắp đèn sáng mà nằm, ruộng nương gieo trồng, gia nghiệp buôn bán. Chẳng chứa voi ngựa, xe cộ, trâu dê, đà lừa, gà chó, khỉ dượng, chim công, chim két, chim cộng mạng, cùng chim câu chỉ la, cọp beo, chó sói, mèo chuồn, heo lợn và những ác thú khác. Chẳng chứa đồng nam, đồng nữ, đại nam, đại nữ, tôi tớ, vàng bạc, lưu ly, pha lê, chân châu, xà cừ, mã não, san hô, bích ngọc, kha bối, các thứ châu báu, đồng đỏ, thiết, nhôm, thau chì, những thứ chén bát to lớn. Chẳng chứa áo lông, áo cừu, áo da, tất cả lúa gạo, nếp mè, bắp đậu, những đồ đựng món ăn uống sống, đồ đựng món ăn chín. Thường ăn một bữa, chẳng từng ăn hai lần. Thường đi khất thực và thọ thực trong chúng tăng, thường biết vừa đủ. Chẳng thọ thỉnh riêng, chẳng ăn thịt, chẳng uống rượu, loại ngũ tân tánh nồng đều chẳng ăn. Vì thế nên thân Bồ Tát chẳng có hôi hám, thường được chư thiên tất cả người cung kính, cúng dường, tôn trọng, tán thán. Ăn vừa đủ trọn chẳng lãnh thọ của dư, nhận lấy y phục vừa đủ che thân. Thường dùng ba y, bát, tọa cụ, trọn chẳng xa lìa như hai cánh chim. Chẳng chứa các thứ củ, cộng, mắt, hột, trái, các loại hột. Chẳng chứa của báu, hoặc vàng, hoặc bạc, kho bếp, chứa đồ ăn, áo xiêm thiêu dẻ, giường rộng cao lớn, giường ngà, giường vàng, mùng màng nhiều màu, đều chẳng ngồi nằm. Chẳng chứa tất cả thứ chiếu mềm nhuyễn, chẳng ngồi yên voi yên ngựa, chẳng dùng áo xiêm mịn nhuyễn tốt đẹp để trải giường nằm. Trên giường ngủ nghỉ, chẳng để hai gối, cũng chẳng nhận chứa gối đỏ tốt đẹp, gối cây lộng chạm. Trọn chẳng nhìn xem đua voi, đua ngựa, đua xe, diễn binh, cũng chẳng coi xem hoặc nam hoặc nữ, hoặc trâu dê gà, chim trĩ, chim két đánh đá nhau. Cũng chẳng cố ý đi xem binh trận, cũng chẳng cố ý nghe thối ốc, thổi sừng, tiếng đờn cầm, đờn sắt, đờn tranh, ống địch, không hầu, ca ngâm, các thứ kỹ nhạc, trừ khi cúng dường Phật. Trọn chẳng xem, chẳng làm tất cả những sự chơi đùa cờ bạc, chẳng coi tướng tay chân mặt mắt, chẳng bói quẻ, sủ quẻ, chẳng ngước xem hư không tinh tú, trừ khi muốn giải sự buồn ngủ. Chẳng làm sứ mạng cho nhà vua, cũng chẳng đem lời người này truyền đến người kia, lời người kia truyền đến người này. Chẳng vua nịnh tà mạng để nuôi sống, chẳng tuyên nói những việc của vua, của quan, của kẻ trộm cướp, việc kiện cáo, việc uống ăn trong nước, trong xứ thất mùa đói khát, những việc khủng bố, những việc đặng mùa an ổn. Đây gọi là giới dứt sự cơ hiềm trong đời của Đại Bồ Tát. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát giữ gìn những điều giới ngăn chế như vậy, đồng như giữ gìn những giới tánh trọng. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát thọ trì những giới cấm như vậy rồi, lại nguyện rằng, thà đem thân này nhảy vào trong hầm lửa, trọn chẳng quỷ phạm giới cấm của chư Phật ba đời, mà cùng tất cả người nữ làm điều bất tịnh. Lại nguyện thà lấy sắc nóng dấn ngay thân, trọn chẳng dám đem thân phá giới để thọ y phục của tín tâm đàm diệt. Lại nguyện thà nuốt hòn sắc cháy đỏ, trọn chẳng dám đem thân phá giới ăn các thực vật của tín tâm đàm diệt. Lại nguyện thà đem thân này nằm trên sắc nóng, trọn chẳng đem thân phá giới thọ giường chiếu của tín tâm đàm diệt. Lại nguyện thà đem thân này chịu 300 mũi mâu đâm, trọn chẳng dám đem thân phá giới thọ thuốc men của tín tâm đàm diệt. Lại nguyện thà đem thân này nhảy vào vạc sắc nóng, chẳng dám đem thân phá giới thọ phòng nhà của tín tâm đàm diệt. Lại nguyện thà dùng chùy sắt đập nát thân này từ đầu đến chân, nát như tro bụi, chẳng đem thân phá giới thọ sự cung kính của mọi người. Lại nguyện thà dùng sắc nóng khoét đôi mắt, chẳng dùng nhiễm tâm nhìn sắc đẹp của người. Lại nguyện thà dùng dùi sắt đâm thủng lỗ tai, chẳng dùng nhiễm tâm nghe tiếng hay giọng tốt. Lại nguyện thà dùng dao bén cắt bỏ lỗ mũi, chẳng dùng nhiễm tâm tham ngửi những mùi thơm. Lại nguyện thà dùng dao bén cắt rách lưỡi mình, chẳng dùng nhiễm tâm tham vị ngon ngọt. Lại nguyện rằng thà dùng búa bén chặt chém thân thể, chẳng dùng nhiễm tâm tham chạm xúc êm dịu. vì những sự trên đây có thể làm cho nhà tu hành đọa địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Đây gọi là Đại Bồ Tát hộ trì cấm giới. Đại Bồ Tát hộ trì những cấm giới như vậy rồi, đều đem bố thí cho tất cả chúng sanh, nguyện cho chúng sanh hộ trì cấm giới, đặng giới thanh tịnh, giới thiện, giới chẳng thiếu, giới chẳng phân tích, giới đại thừa, giới bất thối, giới tùy thuận, giới rốt ráo, thành tựu đầy đủ giới ba la mật. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát lúc tu trì giới thanh tịnh như vậy liền đặng trụ bậc sơ bất động. Thế nào gọi là bậc bất động? Bồ Tát trụ trong bậc bất động này thời chẳng động, chẳng đọa, chẳng thối, chẳng tán. Này thiện nam tử, ví như núi Tu Di, gió trốt gió bão không thể làm lay động, sụp đổ, tan nát được. Cũng vậy, Đại Bồ Tát trụ trong bậc này chẳng bị sắc, thinh, hương, vị, xúc làm động, chẳng đọa địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, chẳng lui xuống bậc thanh văn, bích chi Phật, chẳng bị dị kiến tà phong làm tan, mà theo tà mạng để nuôi sống. Lại bất động là chẳng bị tham dục, sân khỏe, ngu si làm động. Lại bất đọa là chẳng đọa bốn tội trọng. Lại bất thối là chẳng lui bỏ giới để hoàn tục. Lại bất tán là chẳng bị người trái nghịch, kinh đại thừa làm tan hoại. Đại Bồ Tát cũng chẳng bị các ma phiền não làm lay động. Chẳng bị ma ngủ ấm làm đọa, nhẫn đến ngồi nơi cội cây bồ đề đạo tràng, dầu có thiên ma chẳng thể làm Bồ Tát thối bỏ vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng chẳng bị ma chết làm tan. Này thiện nam tử, đây gọi là Bồ Tát tu tập thánh hạnh. Thế nào gọi là thánh hạnh? Vì là chỗ thực hành của Phật và Bồ Tát nên gọi là thánh hạnh. Do cớ chi Phật và Bồ Tát gọi là thánh nhân? Vì những bậc này có thánh pháp, vì thường quán các pháp thể tánh không tịch, do nghĩa này nên gọi là thánh nhân. Là vì có thánh giới, thánh định, thánh huệ nên gọi là thánh nhân. Là vì có bảy thánh tài, tín giới, tàm quý, đa văn, trí huệ, xả ly nên gọi là thánh nhân. Là vì có bảy thánh giác nên gọi là thánh nhân. Do nghĩa này nên lại gọi là thánh hạnh. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát thực hành thánh hạnh, quán sát thân này từ đầu đến chân, trong đó chỉ có tóc, lông, móng, răng, hôi dơ, chẳng sạch, da thịt, gân xương, tỳ thận, tâm phế, gan mật, bao tử, ruột non, ruột già, tiểu tiện, đại tiện, nước mũi, nước miếng, nước mắt, óc, tủy, mủ, máu, mạch lạc. Lúc Bồ Tát chuyên tâm quán sát như vậy, cái gì là ngã? Ngã thuộc về cái gì? Ngã ở chỗ nào? Cái gì thuộc về ngã? Lại nghĩ rằng xương có phải là ngã chăng? Hay rời xương là ngã? Lúc đó Bồ Tát trừ bỏ da thịt chỉ quán sát xương trắng. Lại suy xét sắc tướng của xương sai khác là xanh vàng đỏ trắng xanh đen, xương như vậy cũng chẳng phải ngã, vì ngã chẳng phải xanh vàng đỏ trắng và xanh đen. Lúc Bồ Tát chuyên tâm quán sát như vậy, liền dứt trừ đặng tất cả sắc dục, lại nghĩ rằng những xương như vậy đều từ nhân duyên mà sanh. Nhờ xương bàn chân để gắn xương mắt cá, do xương mắt cá để gắn xương ống quyển, nhân xương ống quyển dùng gắn xương đầu gối, nhân xương đầu gối để gắn xương đùi, do xương đùi kết với xương mông, nhờ xương mông dựng xương sống, nhờ xương sống kết xương sườn, trên xương sống có xương cổ, nhân xương cổ gắn xương hàm, nơi xương hàm cặm răng nanh, trên đó có xương sọ. Lại nhân xương cổ kết xương vai, nhân xương vai gắn xương cánh tay, đầu xương cánh tay gắn xương bắp tay, do xương bắp tay kết xương bàn tay, nhân xương bàn tay có xương ngón tay. Lúc Bồ Tát quán sát như vậy, tất cả xương trong thân đều chia lìa. Quán sát như vậy rồi, liền dứt đặng ba thứ dục nhiễm. Một là sự dục nhiễm về hình mạo, hai là sự dục nhiễm về tư thái, ba là sự dục nhiễm về chạm xúc mịn màng. Đại Bồ Tát lúc quán sát xương màu xanh, thấy cõi đất khắp mười phương đông tây nam bắc, bốn hướng trên, dưới, thảy đều màu xanh cả. Lúc quán xương màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu xanh đen, cũng như vậy. Lúc Bồ Tát quán sát như trên đây, giữa chặng mày liền chiếu ra ánh sáng xanh vàng đỏ trắng xanh đen. Trong mỗi ánh sáng này, Bồ Tát thấy có tượng Phật, liền hỏi: thân này do nhân duyên bất tịnh hòa hợp chung lại mà thành, sao lại đặng ngồi nằm đi đứng co duỗi cúi ngước xem nháy thở buồn khóc vui cười, trong thân này không chủ tể, ai sai sử có những việc như vậy? Vừa hỏi xong, chư Phật trong ánh sáng liền ẩn mất. Bồ Tát lại suy nghĩ, hoặc thức tâm là ngã, nên chư Phật chẳng vì tôi mà nói. Lại quan sát thức tâm này, thứ đệ sanh diệt, dường như nước chảy cũng chẳng phải là ngã. Lại suy nghĩ nếu thức tâm chẳng phải là ngã, thời hơi thở ra vào hoặc có thể là ngã chăng? Lại suy nghĩ hơi thở ra vào chỉ là tánh gió, mà tánh gió là tứ đại, trong tứ đại đại nào là ngã? Tánh địa đại chẳng phải ngã, tánh thủy, tánh hỏa, tánh phong cũng chẳng phải ngã. Lại suy nghĩ tất cả trong thân này đều không có ngã, chỉ có tâm niệm do nhân duyên hòa hiệp mà hiện có những tác dụng, ví như sức bùa chú ảo thuật làm ra, cũng như ống không hầu tùy ý thổi ra tiếng. Thế nên thân này là bất tịnh, nhờ những nhân duyên hòa hiệp chung lại mà thành. Thế thì sẽ ở chỗ nào mà sanh tham dục? Lại ở chỗ nào mà sanh giận hờn? Nếu bị người mắng nhục, thân này của ta do 36 vật hội hiệp, hôi nhơ bất tịnh, chỗ nào mà có người lãnh thọ sự mắng nhục? Nếu nghe tiếng mắng, bèn suy nghĩ, do tiếng tâm gì mà thành mắng nhiếc? Riêng mỗi tiếng chẳng thể thành mắng nhiếc. Nếu một tiếng chẳng thành, thời nhiều tiếng cũng chẳng thành. Do nghĩa này nên chẳng nên sanh lòng giận hờn. Nếu có người đến đánh cũng nên suy nghĩ, sự đánh đập này từ đâu mà có? Lại suy nghĩ, nhân tay dao gậy cùng với thân của ta nên gọi là đánh. Này ta cớ sao lại giận hờn nơi người, bèn là thân ta tự chuốc lấy lỗi này, vì ta thọ thân ngủ ấm. Ví như nhân cái đích thời có mũi tên bắn trúng, cũng vậy, do có thân ta mới có sự đánh. Ta nếu chẳng có nhẫn, thời tâm tán loạn, tâm nếu tán loạn thời mất chánh niệm. Nếu mất chánh niệm thời chẳng thể quán sát nghĩa lành cũng chẳng lành. Nếu chẳng thể quán sát nghĩa lành cùng chẳng lành, thời phạm việc ác. Đã phạm việc ác tức phải đọa địa ngục súc sanh ngạ quỷ. Lúc Bồ Tát quán sát như vậy rồi, thời đặng tứ niệm xứ. Đặng tứ niệm xứ rồi, thời đặng trụ nơi trong bậc kham nhẫn. Đại Bồ Tát trụ nơi bậc này, thời có thể kham nhẫn những sự tham dục, sân khỏe, ngu si. Cũng có thể kham nhẫn những sự lạnh nóng, đói khát, mũi mòng, rận rẹp, gió dữ, đụng chạm, thô cứng, các thứ tật dịch, chửi rủa, mắng nhiếc, đánh đập khổ sở. Tất cả những sự khổ não nơi thân, nơi tâm đều có thể nhẫn. Vì thế nên gọi là trụ bậc kham nhẫn. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát chưa trụ đặng bậc bất động, lúc trì tịnh giới có nhân duyên gì đặng phá giới chăng? Này thiện nam tử, Bồ Tát chưa đặng trụ bậc bất động, vì có nhân duyên thời có thể đặng phá giới. Bạch Thế Tôn, nhân duyên như thế nào? Này thiện nam tử, nếu Bồ Tát biết rằng do nhân duyên phá giới, thời có thể làm cho người ưa thích thọ trì kinh điển Đại Thừa, lại có thể làm cho người đọc tụng thông thuộc, biên chép quyển kinh, giảng thuyết rộng ra, chẳng thối chuyển nơi vô thượng chánh giác. Vì có như vậy nên đặng phá giới. Lúc đó Bồ Tát nên nghĩ rằng, ta thà chịu tội đọa nơi A Tỳ địa ngục một kiếp hoặc dưới một kiếp, cần phải làm cho người như vậy chẳng thối chuyển nơi vô thượng chánh giác. Do nhân duyên này, Bồ Tát đặng phá tịnh giới. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu có Bồ Tát nhiếp thủ hộ trì như vậy, làm cho chẳng thối chuyển tâm Bồ Đề, quyết không vì duyên cớ ấy phá giới mà bị đọa A Tỳ. Phật khen Văn Thù Sư Lợi: Lành thay, lành thay, đúng như lời ông vừa nói. Ta nhớ thuở xưa, nơi Diêm Phù Đề này ta làm đại quốc vương, tên là Tiên Dư. Nhà vua mến kính trọng kinh điển Đại Thừa, tâm vua thuần thiện, không có tật ác, tật đố, san lẫn. Miệng vua thường nói lời dịu dàng, lời lành. Thân vua thường nhiếp hộ kẻ nghèo cùng cô độc, bố thí tinh tấn không ngừng nghỉ. Thuở đó không có Phật ra đời, cũng không có thanh văn duyên giác. Nhà vua ưa thích kinh điển Đại Thừa Phương Đẳng. Trong 12 năm phụng thờ Bà La Môn cung cấp những đồ cần dùng. Qua khỏi 12 năm, nhà vua bảo Bà La Môn các ngài nay phải phát tâm vô thượng Bồ Đề. Bà La Môn đáp: Tâu Đại Vương, tánh Bồ Đề là không chỗ có, kinh điển Đại Thừa cũng như vậy, sao Đại Vương muốn cho người cùng vật đồng như hư không? Nhà vua lúc đó tâm tôn trọng Đại Thừa, nghe Bà La Môn quỷ bán Phương Đẳng Đại Thừa, bèn giết Bà La Môn. Này thiện nam tử, do nhân duyên trên đây, từ đó trở đi ta chẳng bị đọa địa ngục. Này thiện nam tử, ủng hộ nhiếp trì kinh điển Đại Thừa, bèn có vô lượng thế lực như vậy. Phật lại bảo Ca Diếp Bồ Tát: Có thánh hạnh là tứ thánh đế khổ tập diệt đạo. Khổ là tướng bức bách, tập là tướng có thể sanh trưởng, diệt là tướng tịch diệt. Đạo là tướng đại thừa, lại khổ là hiện tướng, tập là chuyển tướng, diệt là trừ tướng, đạo là năng trừ tướng. Lại khổ có ba tướng: tướng khổ khổ, tướng hành khổ, tướng hoại khổ. Tập là 25 cõi, diệt là diệt chức 25 cõi, đạo là tu tập giới, định huệ. Này thiện nam tử, pháp hữu lậu có hai thứ, có nhân, có quả. Pháp vô lậu cũng có hai thứ, có nhân, có quả. Quả hữu lậu thời gọi là khổ, nhân hữu lậu thời gọi là tập, quả vô lậu thời gọi là diệt, nhân vô lậu thời gọi là đạo. Này thiện nam tử, có tám tướng gọi là khổ: sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tán hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngủ ấm thạnh khổ. Có thể sanh ra tám thứ khổ như vậy gọi đó là tập. Nơi không có tám thứ khổ như vậy đây gọi là diệt. 10 trí lực, 4 vô sở úy, 3 niệm xứ, đại bi, đây gọi là đạo. Sanh là tướng sanh ra có 5, 1 là mới sanh ra, 2 là đến rốt sau, 3 là tăng trưởng, 4 là xuất thai, 5 là chủng loại sanh. Lão có 2 thứ, 1 là niệm niệm lão, 2 là chung thân lão, lại có 2, 1 là tăng trưởng lão, 2 là diệt hoại lão. Bệnh là nói tứ đại chẳng điều thích lẫn nhau, cũng có 2, 1 là thân bệnh, 2 là tâm bệnh. Thân bệnh có 5, 1 là nhân nơi nước, 2 là nhân nơi gió, 3 là nhân nơi nhiệt, 4 là tạp bệnh, 5 là khách bệnh. Khách bệnh có 4, 1 là chẳng phải phận sự gắn gỗ làm, 2 là việc quên lầm mà té ngã, 3 là dao gậy ngói đá, 4 là quỷ mị dựa. Tâm bệnh cũng có 4, 1 là hớn hở, 2 là sợ sệt, 3 là lo rầu, 4 là ngu si. Này thiện nam tử, thân bệnh, tâm bệnh, phàm có 3 thứ: 1 là nghiệp báo, 2 là xa lìa chẳng đặng ác đối, 3 là thời tiết thay đổi. Sanh ra các thứ nhân duyên, danh tự, thọ bệnh sai khác như vậy. Nhân duyên là những bệnh phong, vân vân. Danh tự là buồn nôn, phổi sưng, hơi lên, ho hen, tim nhảy, chảy kiết. Thọ sai khác là nhức đầu, đau mắt, đau tay, đau chân, vân vân. Đây gọi là bệnh. Tử là bỏ thân đã thọ. Bỏ thân cũng có 2, 1 là căn mạng hết mà chết, 2 là do duyên ngoài, là chất mạng hết mà chết. Mạng hết mà chết có 3, 1 là mạng hết chẳng phải phước hết, 2 là phước hết chẳng phải mạng hết, 3 là phước mạng đều hết. Duyên ngoài chết cũng có 3, 1 là chẳng phải phần tự hại mà chết, 2 là bị kẻ khác hại chết, 3 là do mình và kẻ khác mà chết. Lại có 3 thứ chết: 1 là phóng dật mà chết, 2 là phá giới mà chết, 3 là mạng căn hư hoại mà chết. Những gì gọi là phóng dật mà chết? Nếu có quỷ bán đại thừa phương đẳng bát nhã ba la mật, đây gọi là phóng dật mà chết. Những gì gọi là phá giới mà chết? Quỷ phạm giới cấm của chư Phật ba đời, đây gọi là phá giới mà chết. Những gì gọi là mạng căn hư hoại mà chết? Bỏ thân ngủ ấm, đây gọi là mạng căn hư hoại mà chết. Do đây nên gọi rằng chết là rất khổ. Những gì gọi là ái biệt ly khổ? Những vật mến yêu bị hư hoại lìa tan. Vật mến yêu hư hoại lìa tan đó cũng có 2 thứ: 1 là ngủ ấm trong loài người hư hoại, 2 là ngủ ấm trong cõi trời hư hoại. Ngủ ấm mến yêu trong cõi người cõi trời phân biệt tính đếm có vô lượng thứ, đây gọi là ái biệt ly khổ. Những gì gọi là quán tán hội khổ, tức là chẳng yêu thương mà hội họp cùng nhau. Chẳng yêu thương hội họp này cũng có 3: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ba ác thú như vậy phân biệt tính đếm có vô lượng thứ, đây gọi là quán tán hội khổ. Những gì gọi là cầu bất đắc khổ cũng có 2 thứ: 1 là chỗ trông mong được mà cầu chẳng được, 2 là tốn nhiều công lực mà chẳng đặng kết quả, đây gọi là cầu bất đắc khổ. Những gì gọi là ngủ ấm thạnh khổ chính là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tán hội khổ, cầu bất đắc khổ, đây gọi là ngủ ấm thạnh khổ. Này thiện nam tử, sanh làm cội gốc có ra lão khổ, nhận đến ngủ ấm thạnh khổ, 7 khổ như vậy. Này thiện nam tử, luận về sự già suy, chẳng phải tất cả đều có. Phật cùng chư thiên một bề quyết định không, trong loài người thời chẳng nhất định, hoặc có hoặc không. Này thiện nam tử, thọ thân trong ba cõi không ai chẳng có sanh, cho nên sanh là cội gốc của tất cả thân, còn già thời chẳng quyết định. Chúng sanh trong thế gian do điên đảo che mờ tâm tánh, nên tham đắm nơi sanh mà nhàm lo già chết. Bồ Tát chẳng như vậy, Bồ Tát quán sát thân mới sanh, đã thấy nỗi khổ. Này thiện nam tử, như người nữ vào nhà người khác, người nữ này xinh đẹp, chuỗi ngọc trang nghiêm nơi thân. Chủ nhà hỏi rằng, nàng tên là gì, thuộc nơi ai? Người nữ đáp rằng, thân tôi tức là Công Đức Đại Thiên. Chủ nhà hỏi, nàng đến đây làm gì? Người nữ đáp, chỗ nào tôi đến, tôi có thể cho các thứ vàng bạc, lưu ly, pha lê, chân châu, san hô, hổ phách, sa cừ, mã não, voi, ngựa, xe cộ, tôi tớ. Chủ nhà nghe rồi vui mừng hớn hở, nay ta phước đức nên khiến nàng này đến nhà ta. Liền bèn đốt hương trải qua cúng dường, cung kính lễ bái. Lại thấy ngoài cửa có một người nữ hình dạng xấu xa, áo xin rách nát, da thứa nứt nẻ, sắc mặt xám trắng, dơ dáy hôi hám. Chủ nhà hỏi, nàng tên gì, thuộc về ai? Cô gái đáp, tôi tên Hắc Ám. Tại sao tên Hắc Ám? Tôi đi đến chỗ nào có thể làm cho nhà đó hao tài, tốn của? Chủ nhà nghe xong bèn cầm dao bén bảo rằng, nàng nếu chẳng đi ta sẽ chém chết. Cô gái nói, ông ngu si lắm, không có trí huệ. Chủ nhà hỏi, tại sao nói ta là ngu si không có trí huệ? Cô gái đáp, người đẹp đứng trong nhà ông chính là chị của tôi. Tôi thường đi chung với chị, nếu ông đuổi đi cũng phải đuổi chị tôi. Chủ nhà trở vô hỏi Công Đức Thiên, ngoài cửa có cô gái nói là em của nàng, có phải vậy chăng? Công Đức Thiên nói, thiệt là em gái tôi. Tôi cùng đi chung với nó, chưa có lúc nào lìa nhau. Tùy ở chỗ nào tôi thường làm việc tốt, còn nó thường làm việc xấu. Tôi thường làm việc lợi ích, còn nó luôn làm sự suy hao. Nếu ai yêu tôi cũng phải yêu nó, nếu cung kính tôi cũng phải cung kính nó. Chủ nhà liền nói, nếu có cả sự tốt lẫn sự xấu như vậy, thời ta chẳng cần, hai nàng nên tùy ý đi đi. Lúc đó hai người nữ cùng dắt nhau trở về. Chủ nhà thấy cả hai đi rồi, trong lòng rất vui mừng hớn hở. Bây giờ hai người nữ lại cùng dắt nhau đến một nhà nghèo. Người nghèo này lòng rất vui mừng, mời rằng, từ nay trở đi xin hai nàng ở luôn nhà tôi. Công Đức Thiên nói, chúng tôi vừa bị người xua đuổi, cớ sao ông lại mời chúng tôi ở? Người nghèo nói, nay nàng tưởng đến tôi, vì nàng nên tôi phải kính cô kia, vì thế nên tôi mời cả hai ở nơi nhà tôi. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát cũng như vậy, chẳng nguyện sanh cõi trời, vì cõi thời có già bệnh chết, thế nên đều bỏ, không chút tâm luyến ái. Kẻ phàm phu chẳng biết lỗi lầm khổ hoạn của già bệnh chết, nên họ tham luyến sanh tử. Này thiện nam tử, như đứa trẻ dòng Bà La Môn đương lúc quá đói, thấy trong đống phân có trái am la, bèn lượm lên. Người trí ngó thấy quở rằng, ngươi là Bà La Môn, dòng giống thanh tịnh, cớ sao lại lượm trái nhơ trong đống phân? Đồng tử nghe xong hổ thẹn, nói, tôi thiệt chẳng ăn, muốn đem trái ấy rửa sạch rồi ném bỏ. Người trí nói, người ngu si quá, nếu rồi sẽ ném bỏ, đáng lẽ chẳng nên lượm lấy. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát cũng như vậy, đối với vấn đề sanh chẳng lãnh thọ cũng chẳng dứt bỏ, nhưng người trí kia quở trách đứa trẻ. Kẻ phàm phu thích sanh ghét tử, như đứa trẻ kia lượm trái dơ rồi trở lại bỏ. Này thiện nam tử, như nơi ngã tư đường có người đựng đầy đồ ăn thơm ngon trong chậu, trong bát bày ra để bán. Có người khách từ xa đến quá đói, thấy đồ ăn ấy thơm ngon, liền hỏi đây là vật gì? Người bán nói, đây là đồ ăn thơm ngon, nếu ai ăn thứ này, thời đặng sắc tốt, sức mạnh, có thể hết đói, hết khát, và đặng thấy chư thiên. Nhưng chỉ có một tai hại là sẽ chết. Người khách nghe xong nghĩ rằng, nay tôi chẳng dùng sắc đẹp, sức mạnh, thấy chư thiên, vì tôi chẳng muốn chết. Nghĩ xong hỏi rằng, ăn vật thực này nếu phải chết, sao ông lại đem bán? Người bán đáp, những người có trí không ai bằng lòng mua, chỉ có kẻ ngu chẳng biết việc này, họ tham ăn nên họ trả giá đắt cho tôi. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát cũng như vậy, chẳng nguyện sanh cõi trời, đặng sắc đẹp, đặng sức mạnh, thấy chư thiên, vì sanh cõi trời chẳng khỏi những khổ não. Kẻ phàm phu ngu si sanh chỗ nào cũng đều tham luyến, vì họ chẳng thấy già bệnh chết. Này thiện nam tử, ví như cây độc, gốc rễ cũng có thể giết người, thân cây, vỏ, bông, trái, hột đều cũng có thể giết người. Tất cả thân ngũ ấm trong 25 cõi đều có thể hại chúng sanh cũng như vậy. Này thiện nam tử, ví như phân nhơ, nhiều hay ít đều hôi cả. Cũng vậy thọ sanh dầu sống lâu 80 tuổi hay 10 tuổi cũng đều khổ não cả. Này thiện nam tử, ví như hầm sâu nguy hiểm, lấy cỏ che trên miệng hầm, Bờ bên kia của hầm có mạch cam lồ, người nào được ăn chất cam lồ sẽ sống lâu ngàn năm, không bệnh tật, an ổn, khoan khoái. Kẻ ngu si tham chất cam lồ, chẳng biết dưới đó có hầm sâu, bèn chạy đến lấy, chẳng ngờ trượt chân té xuống hầm mà chết. Người trí biết sự nguy hiểm nên không lấy chất cam lồ. Đại Bồ Tát cũng như vậy, còn chẳng muốn nhận lấy vật thực thượng diệu cõi trời, huống là trong loài người. Kẻ phàm phu bèn ở nơi địa ngục nuốt toàn sắc, huống là thức ăn thượng diệu cõi trời cõi người mà có thể chẳng ăn. Này thiện nam tử, do những điều thí dụ như vậy, ngoài ra còn vô lượng thí dụ khác, nên biết thọ sanh thiệt là rất khổ. Đây gọi là Đại Bồ Tát trụ nơi kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát sanh là khổ. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát trụ nơi kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát lão là khổ như thế nào? Sự già yếu hay làm ho hen, ngăn nghẹn, hơi đưa lên, có thể làm mất sức mạnh, trí nhớ kém, sự tráng kiện không còn, mất sự an vui thơ thới, khoan khoái. Tuổi già hay làm lưng còm, mỏi nhọc, lười biếng, bị người khi dễ. Này thiện nam tử, ví như hoa sen nở tốt đầy trong ao nước, rất đáng ưa thích, gặp trận mưa đá, tất cả đều hư nát. Cũng vậy tuổi già có thể phá hoại tráng kiện, sắc đẹp. Này thiện nam tử, ví như quốc vương có một trí thần dùng binh giỏi, có vua nước địch chống cự chẳng thuận hảo. Quốc vương sai trí thần đem binh qua đánh, bắt vua nước nghịch mang về, dâng cho quốc vương. Cũng vậy tuổi già bắt được tráng kiện sắc đẹp đem giao cho tử vương. Này thiện nam tử, ví như trục xe đã gãy, xe đó không còn dùng được. Cũng vậy già suy thời không còn dùng được vào việc gì. Này thiện nam tử, như nhà giàu to có nhiều của báu, vàng bạc, lưu ly, san hô, hổ phách, sa cừ, mã não. Có bọn cướp nào nếu vào đặng nhà đó thời có thể cướp giật hết cả. Cũng vậy tuổi tráng kiện và sắc đẹp thường bị giặc già suy cướp giật. Này thiện nam tử, ví như người nghèo tham thức ăn ngon, y phục mịn màng, giàu có hy vọng nhưng không thể được. Cũng vậy tuổi già suy, giàu có tâm tham, muốn hưởng thọ ngũ dục sung sướng mà chẳng thể đặng. Này thiện nam tử, như con rùa ở trên đất cao, lòng nó thường nghĩ đến nước. Cũng vậy, người đời đã già suy khô héo, mà lòng họ thường nhớ tưởng những khoái lạc ngũ dục thuở tráng kiện. Này thiện nam tử, như mùa thu ai cũng ưa ngắm hoa sen nở, đến khi hoa tàn héo, mọi người đều không thích. Cũng vậy, sự tráng kiện sắc đẹp mọi người đều ưa thích, đến khi già suy ai cũng nhàm ghét. Này thiện nam tử, ví như cây mía, sau khi bị ép, bả xác không còn vị ngọt. Cũng vậy tráng kiện sắc đẹp đã bị già ép, thời không có ba thứ vị: một là vị xuất gia, hai là vị đọc tụng, ba là vị tọa thiền. Này thiện nam tử, ví như mặt trăng tròn ban đêm thời tỏ sáng, ban ngày thời không như vậy. Cũng vậy tráng kiện thời hình mạo nở nang xinh đẹp, già thời suy yếu, thân thể và tinh thần kém suy. Này thiện nam tử, ví như có nhà vua thường dùng chánh pháp cai trị nhân dân chân thật, không lừa dối, từ bi ưa bố thí. Thuở đó nhà vua bị nước địch xâm lăng đánh bại, bèn lưu vong đến nước khác. Nhân dân trong nước kia thấy nhà vua đều cảm thương, nói rằng: đại vương ngày trước dùng chánh pháp trị nước chẳng uổng lạm bá tánh, thế sao nay lại lưu vong đến đây? Cũng vậy loài người đã bị suy già làm bại hoại, thời thường tán thán sự nghiệp đã làm thuở tráng kiện. Này thiện nam tử, ví như tim đèn dầu nhờ mỡ dầu, nhưng mỡ dầu sẽ hết, thế chẳng lâu dài. Cũng vậy, thân người dầu nhờ cậy sự tráng kiện, nhưng tráng kiện phải trải qua già nua, đâu còn được dùng lâu. Này thiện nam tử, ví như con sông cạn khô không có thể lợi ích cho người, cho phi nhân, chim thú. Cũng vậy, thân người bị già suy khô héo, không còn làm được việc gì, chẳng thể có lợi ích. Này thiện nam tử, ví như cây treo leo bờ sông, nếu gặp gió to ác sẽ đổ ngã, như vậy đến tuổi già ác phải chết, thế chẳng thể còn được. Này thiện nam tử, như trục xe đã gãy không thể chở chuyên, cũng vậy già suy không thể học hỏi tất cả pháp lành. Này thiện nam tử, như trẻ thơ bị người khinh khi, cũng vậy già suy thường bị người khinh hủy. Này thiện nam tử, do những điều dụ như vậy cùng vô lượng thí dụ khác, nên biết sự già thiệt là rất khổ. Đây gọi là Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát già là khổ. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát trụ nơi kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát bệnh khổ như thế nào? Ví như mưa đá làm hại mạm lúa, cũng vậy tật bệnh có thể phá hoại tất cả những sự an ổn vui vẻ. Nhưng người có quán thù, tâm thường lo rầu sợ sệt, cũng vậy tất cả chúng sanh thường bị bệnh khổ, lo rầu không yên. Ví như có người hình dung xinh đẹp, dương phi tâm dục yêu thương, sai sứ đòi đến để cùng giao thông. Vua Bát Đặng liền truyền lệnh khoét một mắt, cắt một vành tai, chặt một tay một chân. Bây giờ người đó hình dung đổi khác, bị người nhòm gớm, khinh rẻ. Cũng vậy thân người trước thời dung mạo tươi tốt, tai mắt đầy đủ, đã bị bệnh khổ hành hạ thời xấu xa, bị người nhòm gớm. Như cây chuối, cây tre, cây lau, con la, hễ có con, có trái thì chết. Cũng vậy người có bệnh thời chết. Như vua chuyển luân, đại thần chủ binh thường làm tiền đạo đi trước, nhà vua theo sau. Cũng như chúa cá, chúa kiến, chúa ốc, chúa trâu, thương chủ, lúc ở trước chúng mà đi, thời toàn chúng thảy đều đi theo không rời. Cũng vậy sự chết thường theo sát bệnh khổ không rời. Này thiện nam tử, nhân duyên của bệnh làm cho khổ não, rầu lo, buồn than, thân tâm không an ổn, hoặc bị kẻ giặc cướp bức hại, trái nổi bể hư, phá hoại cầu cống, đều cùng có thể cướp giật mạng sống. Bệnh lại có thể phá hoại sự tráng kiện, sắc đẹp, thể lực, an vui, mất lòng, tàm quý, có thể làm cho thân tâm xót xa, bức rứt. Do những điều dụ đó và vô lượng thí dụ khác nên biết bệnh rất là khổ não. Đây gọi là Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát bệnh khổ. Này thiện nam tử, thế nào là Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát tử khổ? Sự chết có thể đốt cháy tiêu diệt, như quả tai khởi lên có thể đốt cháy tất cả, chỉ trừ cõi trời nhị thiền trở lên, vì thế lực của quả tai chẳng đến được. Cũng vậy sự chết có thể tiêu diệt tất cả, chỉ trừ Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn, vì thế lực của sự chết không đến được. Như lúc thủy tai khởi lên, tất cả đều trôi đều ngập, chỉ trừ cõi tam thiền trở lên, vì thế lực của thủy tai chẳng đến được. Cũng vậy sự chết làm chìm mất tất cả, chỉ trừ Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn. Như lúc phong tai khởi lên, có thể thổi tan tất cả, chỉ trừ cõi tứ thiền, vì thế lực của phong tai chẳng đến được. Cũng vậy sự chết có thể tiêu diệt tất cả, chỉ trừ Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, cõi tứ thiền kia do cớ gì mà gió không thổi đến, nước chẳng ngập đến, lửa chẳng cháy đến? Này thiện nam tử, cõi tứ thiền kia không có tất cả quá hoạn trong thân và ngoại cảnh. Cõi sơ thiền có quá hoạn, trong có giác quán, ngoài có quả tai. Cõi nhị thiền có quá hoạn, trong có vui mừng, ngoài có thủy tai. Cõi tam thiền có quá hoạn, trong có hơi thở, ngoài có phong tai. Cõi tứ thiền trong ngoài đều không có quá hoạn, nên ba thứ tai họa lớn chẳng thể đến được. Đại Bồ Tát cũng như vậy, an trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn, trong ngoài đều không tất cả quá hoạn, nên sự chết chẳng đến được. Lại này thiện nam tử, như kim suý điểu có thể nuốt, có thể tiêu tất cả loài rồng, cá và châu báu, vàng bạc, vân vân, chỉ trừ chất kim cương không tiêu được. Cũng vậy sự chết có thể nuốt, có thể tiêu tất cả chúng sanh, chỉ không tiêu được Đại Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn. Lại này thiện nam tử, ví như những cỏ cây ở bờ sông nước luộc dâng lên rồi đều trôi theo dòng vào biển lớn, chỉ trừ cây dương liễu, vì thứ cây này mềm dẻo. Cũng vậy tất cả chúng sanh đều trôi lăn vào biển chết, chỉ trừ Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn. Lại này thiện nam tử, như thần Na La Diên có thể hàng phục tất cả lực sĩ, chỉ trừ gió to, vì gió to vô ngại. Cũng vậy sự chết có thể hàng phục tất cả chúng sanh, chỉ trừ Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn, vì bậc này vô ngại. Lại này thiện nam tử, ví như có người đối với kẻ thù giả làm thân thiện, theo sát bên như bóng theo hình, chờ khi thuận tiện mà giết đó, nếu phòng bị chặt chẽ thời người kia không hại được. Cũng vậy sự chết luôn theo rình chúng sanh, chờ dịp làm hại, chỉ không thể hại được bậc Đại Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn, vì bậc Bồ Tát này chẳng phóng dật. Lại này thiện nam tử, ví như trời bỗng mưa kim cương xối xuống tất cả cỏ cây núi rừng đất cát, ngói đá, vàng bạc, lưu ly cùng tất cả vật đều bị hư nát, chỉ kim cương chơn bảo không bị hư. Cũng vậy, sự chết đều có thể phá hoại tất cả chúng sanh, chỉ trừ kim cương Bồ Tát trụ nơi đại thừa đại niết bàn. Lại này, thiện nam tử như kim suý điểu có thể nuốt các loài rồng, chỉ không nuốt được rồng thọ tam quy y. Cũng vậy, sự chết có thể nuốt tất cả chúng sanh, chỉ trừ Bồ Tát trụ ba môn chánh định, không vô tướng vô nguyện. Lại này, thiện nam tử như độc rắn ma la, khi rắn này cắn nhầm người, những chú hay thuốc tốt đều không cứu được, chỉ có chú A Kiệt Đa Tinh là có thể chữa lành. Cũng vậy, sự chết tất cả phương thuốc đều không cứu được, chỉ trừ Bồ Tát trụ nơi đại thừa đại niết bàn. Lại này, thiện nam tử, như có người bị nhà vua giận, có thể dùng lời dịu dàng khéo léo dâng của cải châu báu mà đặng khỏi tội. Sự chết không như vậy, dầu dùng lời nói dịu dàng tiền của châu báu để cống dâng cũng chẳng thoát khỏi. Này thiện nam tử, luận về sự chết là chỗ hiểm nạn, không gì giúp đỡ, đi đường xa xôi mà không bạn bè, ngày đêm đi luôn chẳng biết bờ mé, sâu thẳm tối tăm, không có đèn đuốc, nấp vào không có cửa nẻo mà có chỗ nơi. Dầu không chỗ đau đớn nhưng chẳng thể chữa lành, nó qua không ai ngăn được, nó đến không thể thoát được, không phá pháp gì mà người thấy sầu khổ. Nó không phải màu sắc xấu xa mà làm cho người kinh sợ, nó ở bên thân người mà chẳng hay biết được. Này Ca Diếp Bồ Tát, do những điều dụ đó cùng vô lượng thí dụ khác nên biết sự chết thật là rất khổ. Đây gọi là Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát tử khổ. Này thiện nam tử, thế nào là Đại Bồ Tát trụ nơi kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát ái biệt ly khổ? Ái biệt ly này có thể làm cội gốc cho tất cả sự khổ. Như nói bài kệ rằng: nhân ái sanh lo, nhân ái sanh sợ, nếu lìa sự ái, nào lo nào sợ. Vì ái nên sanh sự lo khổ, vì lo khổ nên làm cho chúng sanh có già suy. Ái biệt ly khổ là nói sự chết, vì biệt ly hay sanh những sự khổ vi tế, nay sẽ vì ông mà phân biệt rõ ràng. Này thiện nam tử, thuở quá khứ người sống vô lượng tuổi, có quốc vương tên là Thiện Trụ, nhà vua trị nước 84.000 năm. Trên đỉnh đầu của vua mọc lên một bướu thịt mềm nhuyễn như bông, bướu ấy lần lần to lớn không làm đau nhức. Mãn 10 tháng bướu ấy nứt ra sanh một đồng tử hình dung đẹp lạ, nhà vua vui mừng đặt tên là Đảnh Sanh. Thời gian sau, vua Thiện Trụ đem việc nước giao cho thái tử Đảnh Sanh, rồi rời bỏ cung điện quyến thuộc vào núi tu hành. Ngày rằm, thái tử Đảnh Sanh lên ngôi, đương ở trên lầu cao tắm gội trai giới. Phương Đông liền có báo kim luân, bánh xe vàng đủ 1.000 cây cam tự nhiên bay đến. Vua Đảnh Sanh nghĩ rằng: từng nghe Ngũ Thông tiên nhân nói, nếu dòng vua Sát Đế Lợi ngày rằm ở trên lầu cao tắm gội trai giới, có báo kim luân đủ 1.000 cây cam tự nhiên bay đến, thời nhà vua đó sẽ đặng làm chuyển luân thánh dương. Nay ta nên thí nghiệm. Nghĩ xong, vua Đảnh Sanh tay tả bưng báo kim luân, tay hữu cầm lư hương, quỳ gối bên mặt mà phát thệ rằng: nếu đây thiệt là báo kim luân, thời nên bay đi như vua chuyển luân thánh dương thuở quá khứ. Nhà vua phát thệ vừa xong, thời báo kim luân bay lên hư không, bay khắp 10 phương, rồi trở về dừng lại trên tay tả vua Đảnh Sanh. Nhà vua vui mừng biết chắc mình sẽ là chuyển luân thánh dương. Sau đó không bao lâu, có tượng bảo xuất hiện, mình trắng như bạch liên hoa, xinh đẹp, mạnh mẽ, đôi ngà chấm đất. Vì muốn thí nghiệm, vua Đảnh Sanh liền bưng lư hương quỳ gối bên hữu mà phát thệ rằng: nếu thật là báo bạch tượng, nên bay đi như thuở vua chuyển luân thánh dương quá khứ. Phát thệ xong, bạch tượng liền từ sáng đến chiều bay đi khắp 8 phương, tột đến mé biển, rồi trở về cung vua. Kế đó lại có mã bửu xuất hiện, lông màu xanh biếc mướt đẹp, lông đuôi cùng gáy màu vàng ròng. Vì muốn thí nghiệm, vua Đảnh Sanh tay bưng lư hương, quỳ gối bên hữu, phát thệ rằng: nếu thiệt là mã bảo, thời phải như của vua chuyển luân thánh dương thuở quá khứ. Phát thệ xong, từ sáng đến chiều, mã bảo ấy đi khắp 8 phương, đến mé biển, rồi trở về cung vua. Kế đó lại có nữ bảo xuất hiện xinh đẹp đệ nhất, chân lông thoảng mùi chiên đàn, hơi miệng thơm sạch như hoa sen xanh, mắt sáng nhìn xa một do tuần, tai nghe mũi ngửi cũng xa như mắt, lưỡi rộng lớn le ra có thể trùm cả mặt, da mịn láng như lá đồng đỏ, rất thông minh, có trí huệ, lời nói dịu dàng đối với tất cả mọi người. Tay người nữ ấy lúc chạm đến áo của vua liền biết thân vua khỏe mạnh hay bệnh hoạn, cũng biết những ý nghĩ của vua. Kế đó trong cung vua tự nhiên có mani bảo châu lớn bằng bắp dế của người, màu thuần xanh trong suốt, trong chỗ tối có thể chiếu sáng một do tuần. Nếu trời mưa giọt lớn như trục xe, thế lực của bảo châu này có thể che một do tuần, giọt mưa không rơi xuống được. Sau đó lại có chủ tạng thần hiện ra, cặp mắt có thể thấy thấu những kho châu báu ở trong lòng đất. Tùy ý vua muốn, đều có thể dâng đủ. Vua đánh sanh muốn thí nghiệm, bèn cùng chủ tạng thần ngồi thuyền ra biển. Vua bảo chủ tạng thần, nay ta muốn đặng châu báu. Chủ tạng thần liền lấy hai tay quậy nước biển, đầu 10 ngón tay liền hiện ra 10 kho châu báu, lấy dâng cho vua tâu rằng: tùy ý nhà vua chọn dùng, còn thừa lại nên ném trả xuống biển. Kế đó lại có chủ binh thần xuất hiện, thao lược đệ nhất, điều khiển 4 binh chủng rất giỏi. Lúc vua cần binh, thời hiện quân lính ra để dùng. Lúc chẳng dùng binh, thời quân lính ẩn mất. Xứ nào chưa hàng phục chủ binh thần này, có thể làm cho hàng phục. Xứ nào đã hàng phục, thời đủ sức giữ gìn. Lúc đó vua đảnh sanh tự biết là chuyển luân dương, bèn bảo các quan: cõi Diêm Phù Đề này an ổn giàu vui, nay 7 báo đã đủ, cả ngàn dương tử cũng đủ, giờ đây nên làm việc gì? Các quan tâu: muôn tâu châu Phất Bà Đề phương đông còn chưa quy thuận, đại vương nên đem binh qua chinh phục. Vua đảnh sanh bèn cùng thất bảo bay qua châu Phất Bà Đề, nhân dân trong châu đó đều vui mừng quy thuận. Các quan lại tâu nên chinh phục châu Cù Đà Ni ở phương tây, kế đó lại đến chinh phục châu Uất Đơn Việt. Sau khi chinh phục 3 châu xong, vua đảnh sanh bảo các quan: châu Nam Diêm Phù Đề này cùng 3 châu đều an ổn giàu vui, tất cả đều quy thuận ta, nay lại nên làm việc gì? Các quan tâu: cõi trời đao lợi, tuổi thọ dài lâu, an ổn khoái lạc, thân chư thiên xinh đẹp hơn nhân gian, cung điện dẫn đến giường ghế toàn bằng 7 báu, cậy phước trời chưa chịu đến quy phục, nay nên đem binh đến đánh dẹp. Vua đảnh sanh lại cùng thất bảo bay lên cõi trời đao lợi, trông thấy một cây màu xanh đậm, bèn hỏi đại thần: đó là cây gì? Đại thần tâu: cây ấy tên là Ba Lợi Chất Đa La. Chư thiên cõi đao lợi này đến ngày mùa hạ thường tụ hợp vui chơi dưới cây đó. Lại trông thấy màu trắng như bạch vân. Vua đảnh sanh hỏi đại thần chỗ đó là gì? Đại thần tâu: đó là Thiện Pháp Đường. Chư thiên cõi đao lợi thường nhóm nơi đó để bàn luận những việc cõi trời, cõi người. Thiên Chúa Thích Đề Hoàng Nhân biết vua đảnh sanh đã đến, liền ra tiếp rước, cầm tay vào Thiện Pháp Đường, lên tòa mà ngồi. Hai vua hình dung tướng mạo giống nhau, chỉ có đôi mắt nhìn nháy là khác nhau. Lúc đó vua đảnh sanh nghĩ rằng: nay ta có thể đuổi Thiên Chúa này để ta ở đây làm Thiên Vương. Thiên Đế Thích vốn thọ trì đọc tụng kinh điển Đại Thừa, thường vì chư thiên giảng thuyết, chỉ chưa thông đạt hết thâm nghĩa của kinh. Do thọ trì giảng thuyết Đại Thừa nên Thiên Đế có oai đức hơn. Khi vua đảnh sanh khởi ác tâm đối với Thiên Đế, tổn phước liền tự rớt xuống Diêm Phù Đề, nhớ tiếc cõi trời lòng rất khổ não. Không bao lâu vua đảnh sanh phải bệnh chết. Này thiện nam tử, Thiên Đế thuở đó chính là Phật Ca Diếp, vua đảnh sanh thời là tiền thân của ta. Này thiện nam tử, phải biết ái biệt ly như vậy rất là khổ não. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát còn nhớ những trường hợp ái biệt ly khổ thuở quá khứ, huống là Bồ Tát trụ nơi kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn, mà nên chẳng quán sát sự ái biệt ly khổ trong đời hiện tại. Này thiện nam tử, thế nào là Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát oán tắng hội khổ? Đại Bồ Tát này quán sát địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, loài người trên trời đều có sự oán tắng hội khổ như vậy. Ví như có người quán sát lao ngục giam nhốt gông xiềng là rất khổ. Cũng vậy, Đại Bồ Tát quán sát năm loài chúng sanh đều là oán tắng hội hiệp rất khổ sở. Ví như có người thường sợ kẻ quán thù, gông cùm, xiềng xích, nên bỏ cha mẹ, vợ con, quyến thuộc, cùng của báo sản nghiệp mà trốn lánh đi xa. Cũng vậy, Đại Bồ Tát sợ sanh tử nên tu hành 6 môn ba la mật chứng nhập Niết Bàn. Đây gọi là Bồ Tát tu hành Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát oán tắng hội khổ. Này thiện nam tử, thế nào là Đại Bồ Tát tu hành Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát cầu bất đắc khổ? Cầu là mong cầu tất cả, có hai thứ. Một là cầu pháp lành, hai là cầu pháp chẳng lành. Cầu pháp lành mà chưa đặng thời khổ, pháp ác muốn rời mà chưa rời được thời khổ. Đây là lược nói ngũ ấm thạnh khổ, đây gọi là khổ đế. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như lời Phật nói ngũ ấm thạnh khổ nghĩa đó chẳng phải. Vì như ngày trước Phật bảo Thích Ma Nam, nếu sắc là khổ, tất cả chúng sanh lẽ ra chẳng nên cầu sắc. Nếu có người cầu thời chẳng gọi là khổ. Lại như Phật bảo các tỳ kheo thọ có ba thứ: khổ thọ, lạc thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Lại như lúc trước Đức Phật nói với các tỳ kheo: nếu người nào có thể tu hành pháp lành thời đặng thọ lạc. Lại như Đức Phật nói: ở trong đường lành sáu căn lãnh thọ sáu cảnh vui. Mắt thấy sắc đẹp là vui, tai mũi lưỡi thân nhẫn đến ý nghĩ suy, pháp lành cũng như vậy. Như Phật đã từng nói kệ rằng: trì giới thời là vui, thân chẳng thọ sự khổ, ngủ nghỉ đặng an ổn, thức dậy lòng vui vẻ. Lúc nhận lấy y thực, đọc tụng và kinh hành, ở riêng nơi núi rừng, như vậy là rất vui. Nếu đối với chúng sanh, ngày đêm tu lòng từ, nhân đây được thường vui, vì chẳng hại người khác, ít muốn biết đủ vui, học rộng biết nhiều vui, A-la-hán không chấp, cũng gọi là thọ vui. Các vị Đại Bồ-Tát, rốt ráo đến bờ kia, những việc làm đã xong, đây gọi là rất vui. Thế Tôn, trong các bộ kinh nói về tướng vui ý nghĩa như vậy, thế nào tương ứng với nghĩa của Phật nói hôm nay? Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: lành thay, ông khéo có thể thưa hỏi Đức Như Lai những nghĩa như vậy. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh đối với sự khổ hạng hạ tưởng lầm là vui. Vì thế nên nay ta nói tướng khổ không khác với ngày trước đã nói. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: như lời Phật hỏi, đối với sự khổ hạnh hạ tưởng cho là vui, thời sanh lão bệnh tử hạng hạ cùng ái biệt ly, cầu bất đắc quán tắng hội, ngủ ấm thạnh hạng hạ, những sự khổ như vậy lẽ ra cũng nên có vui. Thế Tôn, sanh hạng hạ là ba ác thú, sanh hạng trung là loài người, sanh hạng thượng là trên trời. Nếu lại có người hỏi rằng, nếu ở nơi sự vui hạng hạ tưởng cho là khổ, trong sự vui hạng trung tưởng cho là không khổ không vui, trong sự vui hạng thượng tưởng cho là vui, thời phải trả lời thế nào? Thế Tôn, nếu trong sự khổ hạng hạ tưởng cho là vui, chưa thấy có người nào sẽ bị phạt đánh ngàn trượng, lúc mới đánh một trượng đầu mà đã tưởng là vui, nếu lúc đánh trượng đầu chẳng tưởng là vui, thế sao nói rằng nơi trong sự khổ hạng hạ mà tưởng cho là vui? Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: phải lắm, đúng như lời ông nói. Do nghĩa này nên không có tưởng là vui, vì như người tội kia sẽ bị phạt đánh ngàn trượng, khi bị đánh một trượng rồi liền đặng tha, người này bèn sanh lòng vui. Vì thế nên biết rằng trong sự không vui lầm tưởng là vui. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, người đó chẳng gì bị đánh một trượng mà sanh vui, chính vì đặng tha mà sanh lòng vui. Này thiện nam tử, vì thế nên ta ngày trước nói với Thích Ma Nam trong ngũ ấm có vui, lời đó là đúng, thiệt chẳng phải mâu thuẫn vậy. Này thiện nam tử, có ba thọ và ba khổ. Ba thọ là lạc thọ, khổ thọ và bất khổ, bất lạc thọ. Ba khổ là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Này thiện nam tử, khổ thọ chính là cả ba món khổ, khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Hai món thọ kia chính là hành khổ và hoại khổ. Do đây nên trong sanh tử thiệt có lạc thọ. Đại Bồ Tát thấy tánh khổ cùng tánh lạc chẳng rời lìa nhau, nên nói rằng tất cả đều khổ. Này thiện nam tử, trong sanh tử thiệt không có vui, vì chư Phật Bồ Tát tùy thuận thế gian nên nói là có vui. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, chư Phật và Bồ Tát nếu tùy theo thế tục mà nói, thời là có hư vọng chăng? Như Phật từng nói, người tu hành pháp lành thời thọ quả báo vui, trì giới an vui thân chẳng thọ khổ, nhẫn đến việc làm đã xong, đây là rất vui. Lời nói thọ vui trong các kinh như vậy chừng có hư vọng chăng? Nếu là hư vọng thời chư Phật Thế Tôn, trong vô lượng trăm ngàn muôn ước A Tăng Kỳ kiếp tu hành đạo Bồ Đề đã lìa vọng ngữ, nay Phật nói như vậy ý nghĩa thế nào? Này thiện nam tử, như bài kệ nói về những sự thọ lạc trước kia chính là cội gốc của đạo Bồ Đề, cũng có thể trưởng dưỡng vô thượng Bồ Đề. Do nghĩa đó nên trong những kinh trước nói tướng vui như vậy. Ví như trong thế gian, những đồ cần dùng cho đời sống có thể làm nhân cho sự vui nên gọi là vui. Nhưng nữ sắc, rượu uống, đồ ăn ngon, lúc khát được uống, lúc lạnh được lửa, y phục, chuỗi ngọc, voi ngựa, xe cộ, tôi tớ, vàng bạc, lưu ly, san hô, trân châu, kho đựng lúa gạo, những vật như vậy người đời cần dùng có thể làm nhân cho sự vui nên gọi là vui. Này thiện nam tử, những vật như vậy cũng có thể sanh sự khổ. Nhân nơi nữ sắc sanh sự khổ lo, rầu buồn khóc, nhẫn đến phải chết cho người nam. Nhân nơi rượu, đồ ăn ngon, nhẫn đến lúa gạo cũng có thể làm cho người phải lo khổ nhiều. Do nghĩa đó nên tất cả đều khổ, không có tướng rốt ráo vui. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát nơi tám điều khổ này hiểu rõ là khổ nên không bị khổ. Này thiện nam tử, tất cả hàng thanh văn duyên giác chẳng biết nhân của sự vui, nên Phật vì họ ở trong sự khổ hạng hạ, nói có tướng vui. Chỉ có Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn bèn có thể biết nhân của sự khổ sự vui này. Này thiện nam tử, thế nào là Đại Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát tập đế? Đại Bồ Tát quán sát tập đế là nhân duyên ngũ ấm, tập nghĩa là trở lại ái luyến nơi hữu. Ái có hai thứ, một là ái thân mình, hai là ái đồ cần dùng. Lại có hai thứ, năm thứ dục lạc, lúc chưa đặng tâm luôn tìm cầu, đã tìm cầu đặng rồi luôn đắm trước. Lại có ba thứ, dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Lại có ba thứ, nghiệp nhân duyên ái, phiền não nhân duyên ái, khổ nhân duyên ái. Người xuất gia có bốn thứ ái, y phục, đồ uống ăn, đồ nằm, thuốc thang. Lại có năm thứ, tham lam nơi ngủ ấm. Tùy chỗ cần dùng tất cả đều tham ái, toan tính phân biệt vô lượng vô biên. Này thiện nam tử, ái có hai thứ, một là thiện ái, hai là bất thiện ái. Chỉ người ngu tìm cầu bất thiện ái, các chị Bồ Tát cầu nơi thiện ái. Thiện ái lại có hai thứ, bất thiện và thiện. Cầu pháp nhị thừa gọi là bất thiện, cầu pháp đại thừa gọi là thiện. Này thiện nam tử, kẻ phàm phu tham ái gọi là tập, chẳng gọi là đế. Sự ái của Bồ Tát thời gọi là thật đế, chẳng gọi là tập. Vì Bồ Tát muốn độ chúng sanh nên thị hiện thọ sanh, chẳng phải vì tham ái mà thọ sanh.